đi trên đó không có tới đâu thôi, ở kia chỉ chịu sống, ở tưởng cuộc đời của họ tới đó là hết rồi. Tôi có tiền bạc, có nhà cửa, có vợ con, có xe hơi là đủ, khỏi tìm cái gì. Nhưng mà tới giờ phút khi rồi mới thấy thời gian phải gặp trình độ. Giờ phút thử thách mới gặp. Giờ phút vô lớp nắm cái viết viết bài thi mới thấy gặp. Còn không chưa gặp. Hiếu tu hay là tu trẻ mới thấy mình chậm tiến. Những cái chuyện mặt đi nó rất phức tạp. Sự dao động vô cùng nó mới kết hai sành thành ra một con người. Cái gì đi nó có vô cùng động loạn rồi nó mới có sự kết tịch. Cho nên chúng ta xuống đây chúng ta quên hết cái chuyện tiền kiếp. Rồi tu nó càng ngày càng thanh tịnh, nó càng nhẹ nhàng, càng hiểu lấy nó. Nó mới thấy rõ cái tiền căn của nó. Nó thấy rõ tiền kiếp của nó. Nó thấy rõ trình độ của nó. Eo hẹp. Yêu cỡ thở. Thiêu kiên nhận. Thực hiện không nổi một điều gì hết. Cho nên tôi thấy các bạn đang ở trong mảnh đất tự do này. Rất nhiều cơ hội học. Nhưng mà cần nhất là phải tự học, tự sửa, nó mới đạt. Nếu tự sửa không bao giờ đạt. Nếu các bạn còn ý lại, tu theo môn nào thì ý theo môn ấy, thì cái đó thất bại thôi. Cũng sách tới trường học, học không thất bại, rồi cũng bị loại thôi. Nên tôi kiểm điểm qua quá trình 10 tháng ở đây. Tất cả hành động của tôi về giờ rất là việc của tôi. Tôi thấy rất quý báu. Tôi đã được học thêm một bước nữa. Qua những thứ được cảm động các nơi ở đây. Nhớ thương tôi. Mọi việc được. Lúc được gần tôi, ngày đêm dỗ dài tôi, giỡn cợt với tôi, không chịu học, và không chịu lập hạnh hy sinh. Ngày nay xa tôi, nhớ nhung tôi, và khóc. Thương. Nhưng mà để làm. Thương nên khóc thương mình, khóc thương để tự sửa, hết còn ý lại, cho nên một thời gian nào khăng khít rồi phải có một thời gian xa nhau. Đó là định luật và sự sắp đặt dẫn tiến của tôi rồi được thành. Nó như vậy luôn luôn nó phải. Một lúc các bạn yêu mến tôi được gặp tôi rồi một lúc cách xa tôi. Một lúc thích tôi rồi có một ghét tôi. Để chi? Để nhớ. Mà đặt cái chỉ nhớ để làm gì? Nhớ để liên lạc. Lấy gì liên lạc? Khi bạn ghét tôi chừng nào bạn phải nhớ tên tôi, biết mặt tôi. ghét cái bản mặt cái thằng cha đó, nhưng mà thằng cha này nó là lo tu. Mà tu rồi thì cái phần thanh điển nó chuyển. Thấy chưa? À, thì ghét nhau chừng nào, nhớ nhau chừng này. Mà thương yêu chừng nào, rồi cũng nhớ nhau trong xây dựng. Nhưng mà cái ghét nó lại tới cái cốc, nhiều khi nó tới mau. Cho nên quốc gia ghét cộng sản, ngày nay nó tới cái cục nhau, vô cái ốc với nhau, anh em học nữa. À, hai chú đụng đầu học. Bây giờ chúng ta ra ngoài này, chúng ta dồn nó đang sàn sảy. Chú này muốn sàn dưới kia, chú kia muốn sàn dưới nọ, chú sàn sảy, chú đình tiên quả. Đó là giúp Phật tiên quả. Cho nên, ở Việt Nam thường thường gọi là thiên cơ đó. Bây giờ các bạn thấy, quốc gia chỉ cộng sản chỉ quốc gia, bây giờ hai quốc gia với cộng sản không bao giờ quên nhau rồi. Nó phải nhớ nhau. Đi đứng nó cũng sợ cộng sản tấn công, rồi thằng kia đi đứng nó cũng sợ quốc gia tới xâm chiếm. Nó đang học. Trong cái nhớ nhung, trong khi tiến qua xây dựng khỏi thượng đế. Còn đối với bên trên, giờ phút khắc nào, chúng ta phải nhớ tự vệ, nhớ người hiền, nhớ cái tu chân chánh. Thì cái sự gắn liền đó, nó sẽ đưa tiến qua nhanh hơn. Không nên lấy những sự ngụy biện mà chê lấp. Nhưng mà lấy thực hành để tiến qua. Cho nên thơ các nơi các bạn gỡ về, tôi cũng vẫn càng làm, tôi vẫn làm. Các bạn tưởng một người 57 tuổi như tôi làm việc ngày đêm. Bao nhiêu tâm tư hướng về tôi nói dịch của vượt điện, vô vi, người nào hiểu về trình độ nào. Thì thấy phải làm việc về trình độ. Rồi còn thế gian phải lấy văn tự giải thích. Văn tự là lối eo hẹp với trật giả. Eo hẹp. Lấy văn tự giải thích không bao giờ hết lời bằng lấy tiền. Cho nên lúc các bạn thiền nó thấy chốt thấy cái hình đó. Nó cũng ta biết bấy nhiêu chữ mới là tỏa được cái hình đó. Bạn thấy điểm rút trên bộ đầu đi lên là bạn biết bao nhiêu cuốn sách, bạn mới phân tách rõ cái luồng điểm ngay từ nhóm đầu của bạn. Rút vô di tiên hoa vô cùng. Rồi làm sao biết, làm sao tỏa cái hình dung mà bạn cảm giác hiểu trên bộ đầu. Từ sự lo sợ đến sự ổn định, đạt pháp sanh suốt. Cho nên tôi phải làm đời lẫn đời. Tôi phải lấy việc viết trên dây trăng một đêm. Dù cơ thể không thể làm việc được, nhưng mà phải cố gắng. Không nói rằng tôi không làm được mà từ chỗ, nhưng tôi phải cố gắng. Tại sao phải cố gắng? Cố gắng để học cái dụng thế. Nếu tôi còn sợ chết, làm sao tôi học được cái dụng? Phải làm. Phải biết. Một giờ, một phút trước giờ lâm chung tôi cũng làm được là tôi. Từ khi không làm được là thôi. Lúc đó là ngưng rồi. Hết rồi. Đi chuẩn bị định cư nơi khác. À, giờ đó là phải ngưng, còn giờ con làm việc được là cứ việc làm. Thay bệnh, biết trong mình bị bệnh, không khỏe. Nhưng mà làm nhiều rồi nó lại khỏe. À, nói đạo nhiều nó lại tư. Ai cho? Có thuốc men sẵn, thuốc men của Thượng Đế sẵn. Thuốc men quyền vi của Thượng Đế khói. Nếu chúng ta tin nơi Thượng Đế, tin nơi Chúa mà nói Chúa không có thuốc men thì cái người đó đâu có biết Chúa là ai. Chúa có thuốc, Chúa để ra thuốc men thế gian mà. Nếu chúng ta biết Chúa, biết Thượng Đế, chúng ta uống thẳng một liều thuốc là cũng đủ khỏe đó. Các bạn thấy chứ. Nhiều khi tôi bệnh quá nhiều, tôi bệnh nhiều vì tôi làm. Mà nếu tôi ngưng làm việc là tôi càng bệnh. Tôi phải làm. Cái bệnh của tôi người phàm không bao giờ thấy rõ cái bệnh của tôi. Từ thực tế. Tôi lo cho mọi người. Ngài cũng phải lo cho tôi. Cho nên tôi không bao giờ sợ bệnh hoạn. Cách nào cũng được. Sống cách nào cũng được. Cần cho người ta hiểu họ. Họ hiểu hơn. Cần mọi người hiểu lên. Tôi cho một. Còn không có nói chuyện xuất hồn đi chơi này. Chơi kia chơi nọ như xưa. Không ngưng rồi. Phải làm việc. Cho nên các bạn tu xuất hồn vào đi đây đi nọ thế này thế kia thế, nhưng sau phải làm việc, làm việc để chi, để tiến hóa chứ. Đi chơi hoài làm sao chứ. Ta tới đó ta thấy ông Phật rồi cái ta làm biến đó, ý nó ông Phật ta đâu có đi làm ông Phật, thấy không? Sau này các bạn sẽ không thấy ông Phật, mà không thấy Quan Âm, không thấy con ma con quỷ để các bạn đóng vai trò đó nhé. Các bạn sẽ đóng vai trò con ma nè, con quỷ nè, Phật nè, rồi các bạn sẽ về Thượng Đế được. Cho nên vai trò nào chúng ta cũng phải học, trạng thái nào chúng ta cũng phải giữ. Sau này thì mọi người phải học, phải đi tới cái khóa đó, các bạn mới thấy nhẹ hơn, bảo đảm hơn, ổn định hơn, không còn cái bản tánh ý lại nữa, hạnh để tiến. Lúc đó các bạn thấy vui thương, không có việc gì vô giá trị của Thượng Đế hết, việc gì không có giá trị, cao siêu, quyền quý, tốt đẹp, cỡ mở. Tại sao nhiều người buồn bực ở thành phố Hồ Chí Minh? Trong 10 tháng nay tôi qua đây thơ tự việc hàng ngày. Tâm tư hành đêm gỡ về cho những người thân. Lúc này họ đỡ nhiều, còn sướng hơn gặp tôi tại thành phố. Họ có những bài thơ dẫn dắt, những câu nói rõ rệt, những luồng thanh điển ban được, họ được nhẹ nhàng, họ chấp nhận. Tôi hy vọng mọi người chịu chấp, phải chấp nhận, cũng như tôi đã và đang chấp nhận. Ở ngay Việt Nam, tôi được đi kinh tế mới, tôi được đủ thứ hết. Người ta nói tôi bị bắt, nhưng mà tôi thấy tôi được bắt, được gần Thượng Đế nhiều hơn, gần Thiên Nhiên nhiều hơn, gần một múa cải của Đấng Cha Lành đã chia cho tôi vô cùng tận. Cho nên tôi đến đập ti này, về phương pháp vô vi cũng chưa có phổ biến được bao nhiêu, vì ở đây người ta chưa có biết. Người ta là công giáo nhiều hơn, nhưng một phần nào về lý thuyết, nói, họ nghe, họ dễ thông cảm, dễ hiểu. Nhưng mà cái thực hành thì chỉ thực hành về sức khỏe, và có một phần nào cũng đã thiệt được trước. họ thiền nhiều, của Nhật Bổn có, Ấn Độ có, rồi mình điểm cho họ, họ thấy tiến qua, cái đó cũng được. Nhưng mà về cái thượng lực để lập thiền được ở đây, tôi chưa có, thành ra tôi chưa dám hoạt động. Muốn làm cái gì, phải có lực của thượng đế. Chỉ có nhiệm vụ cứu người trong lúc nguy ngập để đưa người Việt Nam được thân ổn định. Rồi một ngày nào đó, tôi chắc sẽ có cơ hội lại truyền pháp cho người Việt Nam, những người Việt Nam đó ở sau này. Thì bây giờ chưa làm được, chưa có thường được. Nhưng nhiệm vụ sáng suốt truyền pháp cho nhân loại cũng chưa đứng thì hiện. Tôi có phần sự gặp đâu làm đó, gieo được nhiều phút nào hay rồi. Rồi đây lần lần sẽ có cơ. Lúc đó họ sẽ tay rồi giúp đỡ được tiên hóa. Mình biết có thể đi pháp này mau hơn các pháp khác, nhưng mà giờ phút chưa đến với họ, làm sao buộc họ đi truyền về sức khỏe thôi. Mọi sự cố gắng các phương diện tùy khả năng của mình đặc biệt, các bạn phải là ngoài khả năng, dù được dù không cũng phải làm. Tại sao? Bởi vì chúng ta không phải đem cái điểm nguy hại đến cho họ. Hằng đêm, hằng ngày chúng ta tự thanh lọc, thì mỗi đêm tự thanh lọc, mỗi ngày phải trao phó cái chuyện tốt cho thiên hạ. Đó là nhiệm vụ rồi các bạn. Cho nên các bạn không nên học thấy ông Tám làm gì, tôi phải làm. Tôi phải tu nhiên sửa mình. Rồi một ngày kia ông Tám xuất ra công chuyện cho làm. Nó phải tùy theo trình độ. Nếu nó không đủ trình độ, nó nhảy vô đó đâu có làm được. Không làm được. Nhiều người bạn muốn như tôi đâu có làm được. Không làm được đâu. Hay vậy cho đi đi thử coi. Có nhiều người muốn rồi, nhưng mà làm không được đâu. Không được bao nhiêu. Mở miệng nói không có hiệu lực. Nên phải thực hành việc tâm tư phúc đức của mình, các bạn phải chịu tu. Còn nếu không tu, không xây dựng cái tâm tư phúc đức đó, thì có tạo cái gì cũng không. Muốn trị bệnh người ta phải trị mình trước. Căn bản của ý chí phải biết trị mình trước, mới biết sự đau khổ của người bệnh. Cho nên đến đây bây giờ, tôi thấy đối với tôi, nếu tôi sanh hoạt, sống ở Thiên Tăng về đời, không có khó khăn đâu. Sự quen biết càng càng lớn rộng, tình thương càng càng cởi mở, mọi giờ đều quy mệnh. Rồi một ngày nào đó tôi xa Phi Lục Tâm cũng như các nơi khác, tôi thấy họ cũng phải rơi lệ cảm động khi xa tôi. Hiện tại tôi thấy họ rất cảm động khi muốn biết được tin tôi xa đi. Họ rất quý mến, thương nhớ, muốn tôi lưu lại tại đây. Nhưng mà tôi đã nói các bạn, tôi chưa đưa 100% pháp lý vô vi thực hiện một phần nào để chịu giác họ, vì trình độ họ chưa đến. Chừng nào đưa 100% cũng không khác những bậc đạo ở Việt Nam. Tôi không dám phổ biến nhiều. Nếu phổ biến nhiều thì chăm cứu cũng có hơi trở ngại nữa. Là đông quá, bệnh nhân càng ngày càng đông, rồi kẻ tu càng ngày càng đông, kẹt lung tung không có đi được nơi khác, thì bị định cư rồi sẽ trở lại đây giúp đỡ này sau này. Bởi vì mình chưa có thủ tục Phật pháp mà làm bệnh trương qua, nó cũng phiền cho chính phủ. Bây giờ đây những người chính phủ, người chức lớn, hoạt động, quy mệnh biết tôi, cũng ân cần giúp đỡ. Nhưng mà tôi cần sự học pháp nhiều hơn ở sau này, tôi cũng giúp đỡ họ được. Cho nên cái sự tu không có bao giờ hoàn phí. Đâu đó nó sẽ làm rất khó cập được. Ngày giờ phút khắc nếu có sự sẵn lập của Thượng Đế. Cảm động nhất là những bạn đạo ở Việt Nam được gần hàng ngày gần theo dõi tôi từ ngày chưa giải phóng đến lúc giải phóng. Bây giờ tôi ra đi nhưng mà tôi nói trước họ cũng không hiểu đó là phải. Bây giờ phút này nhận được thơ tôi khóc cả ngày. Ông Tám nói trước mặt mà nói trước mặt mình mà nói ngày một tại sao không biết nhiều đó mà khóc cứ tức. Nhưng mà những người đó sáng thu rồi cũng được, cũng sẽ được.
Tu đi là tu là chúng ta phải bước thẳng vào cơ duyên của mình để thấy rõ khả năng của tạo. Và ý thức rõ tạo hóa là xây dựng cho chúng ta và chúng ta phải làm bất cứ ở nơi nào, giờ phút khắc nào đều là ở trong cái cơ hội sửa mình để tiến hóa. Cho nên không phải tu bởi một vị truyền giáo đó đã giúp đỡ chúng ta hay là vị sư tu hành trên cánh thượng tâm nào đấy, mà chúng ta quý mến là quý mến cái người đó thì không đúng lắm. Vì chúng ta đã khao khát cái luồng thanh điển, nhưng mà thanh điển càng không vũ trụ của chân lý đã qua những người đó, chứ bây giờ nó rọi chiếu rọi tâm can chúng ta. Chúng ta được sáng suốt hơn, chúng ta quý mến sự sáng suốt đó, mà chúng ta phải nắm lấy sự sáng suốt đó tiến qua, chứ không phải cá nhân đó. Nên nhiều người còn nghĩ sai lầm. Sai lầm hướng về cá nhân nhiều, phải hướng chân lý chân. Cho nên chân lý đó nó nằm các nơi, các giới, chứ không phải riêng cho một người đó. Nên các bạn hiểu rõ và tránh những sự sai lầm mê tín. Hướng về một người nào mà chúng ta quên chân lý. Cho nên những người tu ở thế gian thấy những người xuống đây lập phép, thấy những cái nào tương tự,
phải hướng về chân lý, hướng về đấng tạo hóa, hướng về luân hồi, hướng về cái gì nguồn gốc của sự việc đó mới là kêu gọi. Cho nên chúng ta tu phải hiểu cách tu, hành phải hiểu cách hành. Không phải chúng ta là phản thầy, phản bạn, nhưng mà cơ duyên là tia sáng đem tới, tia sáng nó đem tới các nơi các giờ, qua các nơi qua các giờ. Chúng ta đang tập tia sáng tới tia sáng vô cùng tập đó là chất lý. Thì người tu không bao giờ vấp phải một sự lợi dụng nào của người trưởng Phật. Trên trong bản đạo nhiều người tu rồi, được tự nhiên có một người được phát triển nhẹ nhàng, tốt đẹp, lời nói thanh tao, cởi mở hơn. Đó là người đã nhận được tia sáng, mà tia sáng ở trong trình độ của người ở một phần nào đó thôi. Còn có những trình độ khác hơn nữa, cao siêu hơn nữa, xa hơn nữa, sáng suốt, nhẹ nhàng hơn chúng ta. Cho nên để tránh những sự sai lầm mê tín, bị lợi dụng, cho nên tôi khuyên mãi mãi, khuyên hoài, nói hoài, nhắc hoài, không có lá thơ nào không nhắc, mà không có lời nói nào không khuyên, con người phải trở về thì con được vô chân chánh. Chính mình phải sửa để thấy sao. Không nên nhờ, không nên ý lại một ai. Bất cứ một lời nói nào đưa xuống cũng để đo và phải tự thanh lọc mới là đúng. Không nên vội tin tưởng và mê tín. Vì chúng ta đang ở trong hành trình tiến hóa thanh lập, thì nếu mà chúng ta tin tưởng nơi chỗ đó, chúng ta dừng chân nơi tại chỗ không tiến. Chúng ta phải lắp lấy trà để tin tưởng. Người nói có cái đó, chúng ta phải đến tới phút giật đó. Tùy theo cơ duyên của mọi người khác nhau, cơ năng bản thể của mọi người. Cho nên sự tiến hóa của mọi người nó cũng khác nhau trong giờ giây của hành trình, nhưng mà nó cũng quy tụ nơi sự vô cùng tận. Cho nên cái quan trọng là cái giờ phút tiến hóa của mình, rồi cái quy tụ vô cùng tận trở về một của cái đó là sao. Cho nên các bạn nhiều khi lầm muốn tới về những khỏi vô sao, phải cái chuyện hành trình bước từ bước một, cái đó là cái quan trọng. Tôi nói cho các bạn, hỏi chứ các bạn có tu, tôi mới tu không? Đúng rồi, có bao nhiêu đó là chỉ chính mỗi đêm một là đúng rồi. Đó là chắc chắn nắm trong tay, không có sự mê loạn. Tôi thấy nhiều bạn cũng chính thức ăn học nhiều. Tôi nói rất nhiều, nhưng mà nhiều khi rồi thấy trong tâm can cũng ở trong sự ý lại không? Chậm tiếng ý lại. Mê đi. Sự sáng suốt chân lý bên trên không thích cái đó. Muốn các bạn phải trở về với chân lý. Muốn các bạn phải thức tiếng ở trong hành trình chuyên qua động chạm thẳng thắn để đi tới, không nên ngưng tại đó và ý lại cầu xin nữa. Không còn gì giờ để cho các bạn đi trong hành trình vơ vẩn, không chịu bước tiếp. Cho nên chúng ta không nên phê phán nhiều việc mà chúng ta không hiểu thì nó gây rối loạn. Đối với các bạn tu
hôm nay biết được cái này làm được, mai biết được kia thì làm. Nhưng phát tâm làm, phát tâm học, phát tâm để đi tới một cõi, chứ ai giúp cho các bạn? Ai có thể lo cả cuộc hành trình vô cùng tận của các bạn ngoài là bạn tự lo? Đâm tạo qua không bỏ chúng ta, chân lý trong ta mà ra, không bao giờ chúng ta mất. Cho nên các bạn không nên lo lắng một cái chuyện kiểu không đứng đắn. Vì bây giờ chúng ta là ở trong chân lý, có khối óc và có chân lý, có khối óc và tất cả. Và nếu chúng ta không chịu khai thác khối óc, chúng ta sẽ mất tất cả. Đòi hỏi nhân quyền, đòi hỏi được tử, không biết mình là ai. Lấy cái nhân quyền để làm gì? Cái nhân quyền là phần hồn làm chủ của thế giới này. Phần hồn chịu tẩm cách để xây dựng, đem cái thế giới này tiến qua. Ảnh hưởng các nơi các giới. Một cái chân trị chân chánh của tự được, lấy sự chân chánh sáng suốt của cả vũ trụ để về tự trị và tiến hóa cái đường lối thẳng thắn. Còn nhân quyền rõ ràng, hòa hợp với cả các nơi các giới, không chịu nhận xét, không chịu tiến, không chịu học, không chịu làm. Rồi đâm ra ý lại. Ở trong một quốc gia cũng vậy. Cứ ý lại nơi tổng thống. Nhưng mà không chịu cộng tác với một vị tổng thống. Làm sao quốc gia đã tiến bộ? Chúng ta phải đi ngang hàng. Tinh thần xây dựng chung của vị lãnh đạo. Thì cái quốc gia đó nó mới mạnh. Nó hùng cường. À, chúng ta đứng trong tinh thần của Thượng Đế. Thượng Đế là xây dựng các càn khôn của vũ trụ, chúa tể của tất cả những quốc gia ở kia. Mà các bạn là cán bộ chiến sĩ chân chánh của Thượng Đế. Hỏi các bạn làm việc gì bây giờ? Bạn phải xây dựng trên mọi mặt, sáng suốt trên mọi mặt, phải tự kiểm tự tiến trên mọi mặt. Thì càng không vũ trụ sẽ tiến hóa, càng không vũ trụ tiến hóa thì tất cả các quốc gia trong này nó đều tiến hóa, nhân quyền nó sẽ thực hiện trong càng không vũ trụ. Tự do đời đời tiến hóa mãi mãi, an toàn sáng suốt. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng ta nhiều lần không phải là nói gì chuyện tu. Tu là tu bổ sửa chữa tiến hóa để áp dụng thực tiễn, khai thác tận dụng chân lý sáng suốt của Thượng Đế, của Tâm Tạo và A và Đạt và Bộ. Nên chúng ta phải biết cái khoa học này, nó đem cho các bạn sự sáng suốt vui tươi để làm những gì họ không chịu làm, mình vẫn sửa để ảnh hưởng, để tiến qua, không chịu lùi một bước và không chịu ý lại. Nhiều người gần đây được niệm danh cha Nam Mô Ngọc Hoàng để vô cùng niệm để hiểu, niệm để mở, niệm để khai thác cho vô cùng tận, cho phân niệm để ý để cha tới là biết được chúng ta là cha đấy, chúng ta là phần hồn của chúng ta là chủ nhân ông của thiên địa. Nếu chúng ta khai thác cho vô cùng tận, chúng ta là cha
hòa hợp với đấng tạo hóa là cha, cha là con là cha, là hoàn toàn chỉ thức. Vì chúng ta có thể lên thể thái thái. Rồi đem tới sự tiến hóa tốt đẹp, nguồn sinh. À, cho nên tôi kêu gọi các bạn thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta muốn thực hiện tình thương và đạo đức, chuyện nhỏ nhỏ chúng ta không làm được, làm sao chúng ta có thể được? Những chuyện chúng ta làm đây, tôi thấy chuyện nhỏ, không có chuyện gì lớn, nhưng mà người đời chúng ta làm được việc quan trọng, không có gì hết. Tôi thấy tôi làm việc chơi, không có cái chuyện. Nhưng mà người đời kêu họ làm mà nó dễ gì mà làm đó, cái đó kêu họ đứng lại, không có tí hết. Mất tất cả những cơ hội, mất con đường trở về nguồn cội. Tại sao? Tại yếu hay sao? Mê muội. Cho nên ơn trên luôn luôn. Sự ngu muội của các con nói cái câu đó nặng lắm. Sự thật, chúng ta phải làm nhau. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cũng thấy sống trong ngu muội. Tôi thấy trong nhung lụa, thấy của cải, thấy này kia kia nọ, tranh hùng lẫn nhau. Đó là cái phần hay, phần tranh. Nhưng mà đó là ngu muội yêu. Nhiều người ở thế gian học võ để đánh lộn muốn học. Bắn súng cho hay đi giết người, cái đó là cái Phật eo hẹp. Rồi cái con đường chậm tiên, không có tiên nổi. Phần hồn bị chậm lục, yêu sát. Không biết làm, yếu hèn. Nên lấy vật chất bảo vệ phần hồn. Còn nếu có người mạnh dạn thì lấy phần hồn bảo vệ vật chất. Tại sao chúng ta lại lấy vật chất bảo vệ phần hồn? Thấy chưa? Cho nên ở thế gian này càng phân tách, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta ngu muội rồi. Không có khôn ngoan. Các bạn học sách này, sách kia, sách nọ, lớp này, lớp kia, lớp nọ, đậu ra ông này, ông kia, ông nọ. Nhưng mà cái ông đó cũng ngu muội, cũng chưa biết ông là ai, không hiểu cái gì hết. Tầm thường. Không có trên dọc xuống, tầm thường. Làm sang trọng ở bề ngoài, trong đống rác. Tâm tư ngoại rợ, không có cái chuyện gì. Văn minh bác ai không chịu vậy. Không biết thương yêu, không biết trọng nguồn cội. Không biết giá trị của mọi mọi của tâm tạo qua tạo thành chúng ta. Kết tập thành sự khôn ngoan sáng suốt. Nhưng mà không bao giờ bác cũng được tận dụng. Học hiểu thời kim tiền thì không có biết tận dụng cái hiểu đó đưa cho chúng ta thêm. Cái hiểu đó là để dẫn dắt phần hồn chúng ta tương quan. Để sửa tâm sửa. Thấy chúng ta bị đày đọa, thấy chúng ta hy sinh, nhưng mà đó là mục tiêu. Đó là hưởng thụ chân lý. Nếu các bạn chịu làm, áp dụng sự sáng suốt đó. Bạn chịu hy sinh vì mọi người cũng là bị làm nhiều việc hơn nữa, tìm những cái siêu phàm hơn các bạn làm để dẫn tiến phần hồn các bạn được đạt được. Lúc đó các bạn mới thấy rằng Thượng Đế là bi giang, Thượng Đế là đời đời các bạn đang được đề phục đó. Từ sự học hành nó mới có giá trị. Rồi xưng danh, lấy mày đây, lấy bằng cấp đủ thứ hết, rốt cuộc. Tới giờ phút lắm, không biết đây là tôi sẽ sao. Hồi nào giờ đi cung chúa, tôi đi nhà thờ, tới giờ phút cuối cùng, không biết chúa có rước tôi không. Trong tâm can, có đánh những câu hỏi đó.
Tôi tin Phật thì Phật có rước tôi không, cũng đánh những câu hỏi đó. Tôi chết thì tôi sẽ đi đâu? Những bằng cấp tôi còn có giá trị không? Không hiểu đâu đó. Đau khổ lắm bà. Cho nên kiếp con người không phải dễ làm. Nếu mà không biết làm, mà lợi dụng sự sáng suốt đó để hành hạ nhân quật và báo hại các nơi các giờ, những cái phật hồn và bị sai đoạ hết nha. Khổ lắm. Chức phận thế gian thế tràn đều treo đầy vết tường, nhưng mà giờ phút lập chung là ăn đòn khổ cực. Khổ lắm. Các bạn lấy mạng con người đem ra thi như con cờ. Các bạn những cái tưởng là các bạn chiến thắng rồi, không. Các bạn phải chôn sống phần hồn đấy rồi sẽ bị tan. Cả ức niên mới được tái sinh, mới được hội tu. Khổ lắm. Nhiều người bây giờ khổ lắm. Phật lãnh đạo sinh danh anh hùng bây giờ khổ lắm. Bị cái nặng đời đời khổ 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 khổ. Cho nên muốn hiểu phải hiểu cho hết. Muốn hiểu phải hiểu cho sâu. Cho nên mỗi hành động một chúng ta phải đi trong từ thiện, đi tình thương đạo đức mới thấy được. Cái sự tâm tối ác ôn không phải là cái trực thừa. Sự tâm tối ác ôn là sự nguy hại. Tôi mong các bạn nên cố gắng tìm hiểu trong việc làm, trong hành động, trong tâm tư, trong sự diễn dẫn tiếng của sự kích động và phản động của cái tiếng thiên địa cơ thể đòi hỏi gì tâm nguyện.
Những bị dịch chết triệu người là thương. Không, không có tận dịch hết được đâu. Cái đó là cơ tiến hóa, người chết có duy nhiên là lo. Tinh thần phục vụ của các ông cũng cao lắm, tới sợ mấy người chết. Đi tập đất rồi phải kia lên làm, chính xác đây làm được cái gì. Rồi để dạy hai chiều, một chiều người ta tu tiến hóa, cái đó là phải học cái tinh thần cùng cái thực tế để thăng hoa, tu nhất nguyên và học như là. Còn một phần ở thế gian ấy, bớt đặt là thấy một tấm đất họ mới nghĩ về tạo học nhiều hơn. Có tùy theo nhân quả của họ, họ nhẹ thì có được cứu thích khách, nhưng đồng tới tới được cứu thích. Bom đạn rồi cũng vậy. Được cứu đi liền những người mà có tâm tu nhẹ rồi, chiên đồng ta rước hết, nó lo. Còn những người mà có ác á, cảnh sát vô duy, cảnh sát vô, đi tầng đó, nó tới nó rước đi. Họ thổi. Rồi sau này, đi đó. Cơ tiến hóa của trời đất sắp đặt. Cơ tiến hóa của trời đất sắp đặt.
Pháp ra thiền đang đó, những cái phần nào đó thấy phải bỏ ra những thời gian. Ông Tám dạy rất rõ ràng, mà chỉ không có làm, nhưng rồi sợ mất đạo với sửa đạo thì nó hư hoại. Rồi có cái sơ hồ, pháp luân thiền định, cái tôi như vậy thôi, cái gọi gì đó, nó làm như xong. Rồi thằng này nó cứ sợ hư, rồi trong cái hư đó, người khác rồi làm mình hư. Có rất dễ, không có gì mà không hiểu. Thôi hồn pháp luân thiền định con gì không hiểu. Không hiểu cái câu niệm đó, mình không có cái gì quan trọng. Bởi cái sơ hồn pháp luân là sau này nó hiểu cái chuyện niệm hết. Còn pháp lý biết rồi bao nhiêu nói ra, mình sướng quá chừng rồi. Cứ giữ cho tôi, đừng có được lo cho người khác, mình bị sai lầm. Lãnh hỏi được cái gì, tôi có đó, nên vậy. Cho nên mỗi người bị kẹt ở thân tâm, thì tôi để mình tâm tư, biết nhà mình dơ, mình dơ, cái trường hợp của con ông Tám hồi mấy năm ở Việt Nam nó cũng tu, thấy nó thanh nhẹ, nhưng mà sau khi qua cái Mỹ này từ xuống hoài mà thấy lên nữa.
Nên nó chung vô trong cái tánh, nó núp trong cái tánh, nó đâu có núp trong cái đạo. Nếu mà núp trong đạo nó lên lâu, núp trong cái tánh là nó vậy. Rồi tới đây nói chuyện nó chút xíu rồi, đi tốn mấy trăm bạc máy bay. Nhưng mà tới đây nói chuyện chút xíu khác. Hả? Thì hay là ông Tám đồ bỏ, nhưng bây giờ thấy ông Tám là mình rõ ràng rồi. Nó nhẹ nhàng rồi. Sự khao khát của các con là sự công bằng. Nhưng mà các con làm được quân bằng, quân bình tư tưởng. Có công bằng tư tưởng mới sinh được. Không có sự công bằng mà không có tư tưởng mới sinh được. Con còn xa cách con với ông Tám mà làm gì chứ. Con là một với ông Tám. Phải vậy nên được. Khi là một với ông Tám phải chịu đựng như ông Tám đã và đang chịu đựng. Thấy chưa? Nó dẹp được như cái tự ác.
Dạ thưa thầy, sau đây là câu chót. Vị Phật nào quản lý phu nguyên xin thầy giải đáp. Kính bái, cảm ơn.
Phật là giải thoát. Phật không có ôm chức vị. Mà nói Phật quản lý. Không phải supermarket đâu cần Phật quản lý. Phật là tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ. Nếu người có tự nhiên và hồn nhiên tới đó, thì từ quan của Ngài ban chiếu. Ngài quản lý Ngài suốt ngày suốt đêm. Không có quản lý người khác. Phật vị tha là chỉ ban bố và không có kiểm soát người và quản lý người không. Nếu làm như vậy quản lý rồi là đã mấy nghìn năm rồi ông Thích Ca xuống quản lý chúng ta, ông không có làm. Ông bao giờ làm mà toàn là ma quỷ mượn danh Thích Ca nói chuyện ta là Thích Ca tại thế. Rồi một thời gian quý vị thấy đâu còn nữa. Ha? Rồi con người đề cao lên thứ chút. Nói ông đó quan trọng lắm. Kỳ thật có gì quan trọng đâu. Biết quý vị là ánh sáng là không có cái gì quan trọng mà không có gì lường gạt quý vị được hết.
Xin ông Tám vui lòng cho biết, thường xuyên con thấy có vòng tròn nhỏ với ánh sáng trước mặt con trong lúc mở mắt cũng như lúc lái xe. Tại sao?
Đó là nhờ cái pháp soi hồn nó tụ rồi, đo sắp tốt. Rồi sẽ nhìn lên bầu trời mới thấy hạ sa được. Trong kinh người ta nói hạ sa mà đâu có ai thấy. Mà những người tu vô vi dồn lên thì thấy hạ sa. Thì lúc đó mà dồn xuống dưới thì thấy thủy điểm tương giao. Lúc mình đi tiểu mình thấy luồng điển nó chạy rõ ràng. Mình thấy thủy điểm tương giao. Rồi mình thấy cái xích cột, cái châu lực nó chạy rất rõ ràng. Mới khi mà mở tâm khai trí. Lúc đó mình thấy mình thông minh lên, nhẹ nhõm hơn, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Cho nên những người tu vô vi phải kiểm chứng lúc tôi vô tu, tánh tình tôi thế nào phải ghi chép, mặt mày tôi thế nào phải ghi chép, chụp hình đi. Rồi tu rồi, một thời gian 6 tháng hay là 3 năm, mỗi năm mình mỗi kiểm chứng thấy nó thay đổi, khỏe có chiều hướng thay đổi, tâm linh có chiều hướng thay đổi, sự cố chấp mình của mình nó là càng ngày càng mở ra, nó không có cố chấp nữa, thì dễ dãi với mọi người, tùy duyên là học hỏi, tùy duyên là tiến.
Kính thưa ông Tám, hỏi tại sao cụ Mẫn tin pháp thiền của ông Tám là hay mà theo?
Vì cụ Mẫn trước kia cụ bị phong thấp, cụ Mẫn không phải dễ chiều người. Ông có dư đạo để dạy người, mà đằng này tôi là tự tu tự tiến và tôi làm cho tôi khỏe. Cụ Mẫn đến nghe cụ Mẫn về làm thử thôi, mà cụ vẫn làm đạt được kết quả tốt, cho nên cụ Mẫn mới thực hành. Từ từ đó càng ngày càng thực hành thì cái tâm thức của càng cởi mở, cũng mới phát tâm đóng góp, cũng mới viết sách để khuyên người thực hành cho đúng để đạt cái kết quả của chính mình. Đương nhiên đó thôi.